Mùa An Cư thứ 16 năm 572 trước Tây Lịch, Hóa Độ và So Alawaka. Một ngày khi cơn nắng nóng gay gắt buổi chiều đã giảm bớt, Tôn giả Mahamoggallana đến hương phòng của Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi thưa trình một chuyện quan trọng. Tiểu quốc Anavi hiện giờ rất rối loạn, khắp nơi như sắp xảy ra một trận tang tóc, một cơn đại nạn. Tất cả đấy là do dạ xoa Anavaka ăn thịt người gây nên. Nó có nhiều thần lực, bản chất hung dữ độc ác và lại rất kiêu căng, bạch Đức Thế Tôn. Ừ, ông cứ nói. Trước đây, nó dám bảo là tao coi thường tứ đại thiên vương, tao coi thường cả ông trời đế thích, bạch Đức Thế Tôn. Như Lai mỉm cười, nó nói mạnh miệng như vậy thôi, chứ nó là quân tướng thuộc hạ của thiên vương Kuvera trấn ngự Bắc Phương đấy. Đệ tử biết, nó nói thế chứ lá gan nó thường nằm ở bên ngoài, nghe thiên vương Kuvera ở đâu là nó trốn chạy, nó lẻn đi đằng khác. Ừ, nó chạy nhanh hơn gió. Có lần nó thò chân đạp vào đỉnh núi Himalaya đến rung rinh, chao đảo, rồi cười vang vang cả gầm trời, rồi ngạo mạn bảo: bọn địa tiên sơn thần thọ thần ở đây, oai lực không bằng cái ngón chân của ta, bạch Đức Thế Tôn. Ừ, Như Lai biết. Tính nó nóng nảy như quỷ thiên lôi, nó chẳng biết gì ân đức của cha của mẹ, chẳng biết trọng vọng tôn kính một sa môn bà la môn nào. Đối với nó thì đạo đức, thiện pháp, tình thương gì gì nó bảo là nó sẽ nhai tuốt luốt. Ừ, đúng là vậy. Do hôm nọ trong lúc mãi cuộc săn bắn, đức vua Anawaka xứ Anavi đi lạc vào lãnh địa của dạ xoa, ngồi nghỉ mệt dưới cội cây đa bên dưới tòa lâu đài thuộc phạm vi quyền lực của nó, nên nó định bắt ăn thịt. Đức vua Anavaka năn nỉ xin nó tha tội chết, và ông hứa mỗi ngày sẽ đem nộp một mạng người. Các quan chức triều đình sợ hãi quá, bèn hiến kế đem dâng cho Anawakayaka những kẻ tội đồ mang án tử hình, những tù binh phạm tội chung thân ngục tối. Sau khi số tù binh đã hết, các vị thị trưởng cho người bắt trẻ con để giúp vua dân nạp. Cứ tình thế này là đã họa lấy đến dân chúng. Nhiều bà mẹ ôm con trốn sang phương khác, đệ tử muốn đến đấy trị tội nó, cảm hóa nó thì thật là lợi lạc cho bao nhiêu người, đem lại an bình cho tiểu quốc ấy, xin Đức Tôn Sư cho phép. Như Lai cũng có dự định như vậy, tuy nó ngạo mạn, ngang bướng, cứng đầu, nhưng cũng thuộc loài phi nhân hữu tình có trí thức. Tuy tội ác nó quá lớn, nhưng lại có căn cơ đắc pháp nhãn. Nó có duyên với Như Lai, nhưng không có duyên với ông. Vậy vài hôm sau, ông và Sariputta sẽ dẫn một hội chúng chừng 500-700 vị tỳ khưu đến Anavi. Vì mùa mưa này, chúng ta sẽ an cư ở đấy và sẽ có rất nhiều việc để làm. Sáng hôm sau, Đức Phật lặng lẽ ôm bát xuôi nam. Do trời nắng nóng, đi chẳng nghỉ, lộ trình bụi bặm, lại xa chừng 30 do tuần, nên hơn 20 hôm sau, Ngài mới đặt chân đến Anavi, ngủ trong điện thờ Akganawa, cách bờ bắc sông Ganga chừng 12 do tuần. Đêm đầu tiên nửa khuya, các vị trời thọ thần xung quanh đến đảnh lễ Đức Phật, và họ đã tường trình tất thảy mọi điều mắt thấy tai nghe ở đây cho Ngài hay. Tương tự như Moggallana đã báo, để xác chứng sự thực, nửa giấc canh ba về sáng, Đức Phật đã sử dụng khả năng thần nhãn thuần tịnh siêu nhiên, quét võng lưới khắp nơi, thấy xa thấy gần, thấy nhân thấy quả của tất thảy mọi việc còn rõ ràng, chính xác hơn cả sự tường trình của chư thiên thọ thần. Hóa ra không những tại triều đình, cả cư dân trong thành phố đều đang lo lắng, sợ hãi, vì Đức Vua mỗi ngày phải nộp một mạng người cho dạ xoa ăn thịt theo như lời đã hứa. Đã đến phiên nộp trẻ con rồi, chuyện này cần phải có biện pháp hóa giải trấn an. Ngoài ra, sinh hoạt tăng lữ tại đấy cũng bê bối, thoái hóa, cần phải được chấn chỉnh đưa vào nền nếp. Vì muốn ẩn giấu hành tung, chưa nên Cho chư tỳ khưu ở đây biết vội, nên Đức Phật lặng lẽ ôm bát đi trì bình khất thực, sau đó đi thẳng đến trú xứ của Anavakayaka. Đó là một cụm cây đa tàn cao bóng cả, che phủ cả một vùng đất rộng lớn. Ở tại đấy, mắt người thường không thể thấy được, nhưng nó là cả một tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga tráng lệ của dạ xoa Anavaka. Tại một tảng đá ven đường, độ thực xong, Đức Phật ngồi thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Sau đó, Ngài còn biết rằng, ngày mai khi mặt trời lên, một mạng người phải được mang đến nộp. Đức vua xứ Anavi không nợ lấy mạng sống của dân, mạng sống con cái của các vị quan chức, nên đã tình nguyện mang chính con trai ruột mới 3 tuổi của mình là hoàng tử Anavaka Kumara. Cả vua hoàng tử này đều có duyên với giáo pháp, cả Avakayaka cũng thế, ta phải đặt họ vào chánh pháp. Nghĩ thế xong, đợi gần chiều tối, Đức Phật mới chậm rãi bước đến cội cây đa hùng vĩ. Tại đây, nơi hiên tòa lâu đài của dạ xoa tên là Gatrapa, nó có biết Đức Phật và rất tôn kính Đức Phật, nên khi thấy bóng dáng Ngài, nó bước xuống đất, ân cần chào hỏi rồi lễ độ nói: Mặt trời sắp đi vào hang đen rồi, mà sao Đức Thế Tôn còn đi đâu một thân một mình như thế? Đức Phật đáp: Ừ, Như Lai đi có việc, do trời chiều tối rồi nên Như Lai muốn nghỉ nhờ trên tòa lâu đài một đêm có tiện chăng? Thưa, không tiện đâu. Anavakayaka chủ của con đang đi dự đại hội dạ xoa tại núi Himawa chưa về, ổng khóa cửa rồi. Con chỉ là một tên gác cửa ở bên ngoài hiên thôi. Khóa cửa hay không khóa cửa không phải là vấn đề đối với Như Lai. Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi. Thưa, con là ai mà dám đồng ý hay không đồng ý? Con không được quyền làm những gì mà chủ con chưa cho phép. Con mà tự ý làm trái ổng, ổng sẽ vặn cổ con, sẽ quăng con sang bên kia bờ sông Ganga. Đức Phật mỉm cười: Thôi được rồi, thế này vậy, ngươi cứ đi trình báo với Anavakayaka, nói là Sa môn Gotama đang ngự ở tòa lâu đài của y được không? Chuyện còn lại xảy ra ra thế nào, Như Lai tự mình giải quyết. Thưa vâng, vậy thì được. Nhưng Đức Thế Tôn cũng phải cẩn thận đấy, ông hung dữ độc ác lắm, ông kiêu căng ngạo mạn lắm, ông chẳng coi trời coi đất ra cái gì cả đâu. Chẳng nể nang ai đâu. Chuyện phải, chuyện trái, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện tốt, chuyện xấu mà đem ra nói chuyện với ổng thì ổng sẽ hùm hùm với hai con mắt lồi ra như hai cục lửa đỏ. Ông có thần lực kinh khiếp lắm, bạch Đức Thế Tôn. Ông nổi giận mà mình nhìn vào ai thì thân thể người ấy chợt mềm như tơ hạt tơ bơ lỏng. Đức Thế Tôn hãy khá cẩn trọng. Ừ, Như Lai luôn cẩn trọng. Con đi đây. Ừ, rồi ông sẽ vô sự bình yên và tất cả mọi người mọi việc, rồi cũng sẽ được vô sự và bình yên như thế. Con vẫn mong vậy, tri ân Đức Thế Tôn. Nói xong, Gatrapayaka bay vèo lên hướng Tây Bắc rồi mất dạng. Đức Phật dùng khả năng siêu phàm đi vào thế giới phi nhân. Tòa lâu đài lộng lẫy của dạ xoa Anavaka hiện ra. Khi bàn chân Đức Phật vừa bước lên, hai cánh cửa pha lê trân bửu, chạm khắc tinh vi từ từ kéo nhẹ sang hai bên. Một cung điện nguy nga sang trọng của cõi trời lung linh trong tầm mắt. Đức Phật đến ngồi trên bảo tọa bằng ngọc báo, ánh sáng chói ngời rực rỡ, như chùm dạ quang pha lê túa hắt ra xung quanh. Một lát sau, không biết từ phương xứ nào, một đoàn nữ dạ xoa lả lướt giữa hư không đồng xuất hiện, quỳ dưới chân Đức Phật và họ muốn nghe pháp. Chư nữ dạ xoa này vốn là tỳ thiếp cùng bà con quyến thuộc của dạ xoa Anavaka, có đức tin nơi Tam Bảo, nên Đức Phật chỉ giáo giới nhắc nhở một vài điểm cần yếu nhất trong việc tu tập. Cuối cùng Ngài kết luận: Kiếp trước, chư Yakini do nhờ có bố thí trì giới, biết lễ bái cúng dường, nên kiếp này thọ hưởng được phước báo, tuy không bằng chư thiên thượng giới nhưng thắng xa cõi người. Trong thế giới dạ xoa của chư vị, đa phần bị kẹt dính các trạng thái tâm khá nặng, nề nên không thể tiến xa tiến cao hơn. Tí là nhiều nóng nảy, dễ sanh hung dữ, độc ác, nhiều ganh tị tật đố, nên thường chia phe chia nhóm, tranh cường hiếu thắng, nhiều bõn xẻn cao kiệt nên dễ sinh ích kỷ, ít có được sự chia sẻ cảm thông. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay phải biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Hãy nhìn ngắm những tâm xấu ác ấy, hãy xa lìa chúng, giảm trừ chúng, chấm dứt chúng, đồng thời sống hài hòa, mở rộng tấm lòng hoan hỷ với thiện pháp, thì sẽ mang lại an lạc và hạnh phúc nhiều đời cho chư vị. Đức Phật thuyết pháp vừa xong thì có hai giả soa tên là Satagira và Hemavata tìm đến. Số là cả hai vị cũng đến dự hội nghị tại núi Himawa, nhưng khi đang bay ngang qua không phận của giả soa Anavaka, tự nhiên thần lực của họ bị đứt và bị rơi xuống đất. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi bên dưới hiện có mặt một vị, một bậc, một đấng nào đó mà cả đức hạnh và uy lực đều vượt trội hơn họ. Cả hai giả soa đều biết rõ điều ấy. Dùng thiên nhãn quan sát, họ thấy Đức Phật nên bước vào đảnh lễ và vấn an sức khỏe của Ngài, sau đó mới tiếp tục cuộc vân hành. Trong lúc ấy thì giả soa Gatrapa đã đến núi Himawa, gặp chủ của nó là giả soa Anawaka, trình bày lại câu chuyện Đức Phật muốn nghỉ nhờ một đêm tại tòa lâu đài của y. Nghe xong, Anawakayaka gầm một tiếng, tóc râu dựng ngược, hét và nói vang vang như sóng bụa: "Quá đáng, quá đáng! Samung Gotama hiếp người vừa phải thôi chứ. Cung điện của bóng, cửa đóng then cài, chốt khóa bao nhiêu lớp, lại còn đòi vào ngủ nhờ, coi thường ta quá, khinh thường ta quá." Rồi quay sang thuộc hạ y la hét một trận. Lúc ấy thì hai giả soa Saptagira và Hemawata, vốn là bạn của giả soa Anawaka, cũng vừa tới nơi. Họ là hai thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. Giữa hàng ngàn giả soa, họ thấy Anawaka đang giận dữ, phùng mang trợn mắt khi mạng Đức Phật và la rầy giả soa Gatrapa như thế. Một vị bèn cười cười đáp: "Chốt khóa, chốt khóa, trăm ngàn cái chốt khóa của bạn lại có thể chốt khóa được đức chánh đẳng giác hay sao? Có loạn ngôn không đó?" Anawakayaka hậm hực như lửa đốt trong lòng, cứ hùm hùm không nói không rằng. Vị khác tiếp tục: "Chốt khóa sinh tử, chốt khóa dòng trầm luân sanh tử luân hồi, đức đạo sư cũng đã tháo rời ra từng khoen, bạn không biết chăng?" Giả so Satagira vô tư thuật lại: "Chúng tôi đi dự hội nghị, khi bay ngang qua không gian cung điện của bạn, thấy thần lực bị đứt và rơi xuống, biết là có đức đại giác ở đấy nên đã cùng nhau vào đảnh lễ yết kiến ngài." Giả so Hamawata vô tâm tiếp lời: "Đức đạo sư ngự trên ngai vàng trân báu của bạn trong mức quang minh sáng lạng và tôn nghiêm xiết bao, không biết tu tập bao nhiêu đời kiếp, cung điện của bạn, ngai vàng của bạn mới có được phước báo nghinh đón đức vô thượng điều ngự trượng phu. Còn nữa, bà con quyến thuộc cả vùng, cả một đoàn tỳ thiếp xinh như hoa trời của bạn cũng đã quy đức Thế Tôn rồi đấy nhé. Cải ác tùng thiện đi." Giả soa Anawaka càng nghe chừng nào thì khuôn mặt càng đỏ rực, sau đó dần dần biến ra tía xanh rồi trở thành xám xanh, tức giận đã như không còn tự chủ, hắn hét lên: "Ta là Anawaka đây, ta là Anawaka đây." Tiếng hét của nó thật là kinh hoàng, cả sông núi, cây đá ở một không gian rộng lớn xung quanh chợt như bị rung rinh chao đảo, lại còn như sấm động và lan đi rất xa. Chú giải bảo rằng đấy là một trong bốn tiếng hét quay trấn thiên hạ trong truyền thống thời bấy giờ. Xong giả soa Anawaka hóa hiện thành một thân hình to lớn sừng sững giữa hư không, một chân đạp lên núi Minosivavatala, một chân đặt lên núi Kelasakuta, rồi bay vèo về phương nam, chẳng cần họp hành gì nữa, trở lại tòa lâu đài của mình với quyết tâm trừng trị Samung Gotama cho bằng được. Hai vị dạ số bạn cũng từ bỏ hội nghị bay theo thoáng lát lát là mất dạng. Kinh sách và chú giải kể rằng, về đến nơi hai dạ số bạn còn tìm cách ngăn cản, cản ngăn hoài không được, dạ số Satagira đã lớn tiếng mạt sát. Này Anawaka, dầu ngươi giả vờ ngu không biết, giả vờ đuôi không thấy, Đức Thế Tôn vẫn là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc thầy của chư thiên phạm thiên và nhân loại. Còn ngươi chỉ là một dạ so kêu căng ngã mạn, cứng đầu khó dại. Thần lực ghê gớm, kinh khiếp của ngươi đã là thá gì mà muốn so đối ra oai với Đức Thế Tôn. Hãy mở mắt mà xem một chú bê con mà dám hút bò chúa. Hãy căng mắt mà nhìn một cậu bé voi lại đòi đọ sức với voi chúa. Hãy tởm lợm con chó rừng dơ giấy lại dám tranh tài với sư tử chúa oai hùng. Hãy vỗ tay mà chiêm ngưỡng một chú quạ gãy cánh lại muốn đối đầu với điệu vương Garuda kìa. Dạ so Anawaka mặt vẫn lạnh như tiền. Dạ so Hemawata lại năn nỉ bạn. Thôi mà, hãy nuốt giận vào lòng đi. Chưa có loại vũ khí và uy lực nào trong tam giới có khả năng đụng đến chéo áo của Đức Tôn Sư. Đến khi hối hận cũng đã muộn rồi. Dạ so Anawaka cứ hầm hừ, không nói không rằng. Ngay tức khắc quay lưng với hai bạn, sử dụng toàn bộ thần lực phép thuật quyết đập chết Samun Gotama tan thành bụi cát. Dẫu cho nó có hy sinh luôn cả tòa lâu đài chăng nữa, và nếu không đúng ngã được thì cũng đẩy ông ta ra khỏi bảo tọa, ra khỏi tòa lâu đài. Thế rồi từ vũ khí này sang vũ khí khác, quả là không đụng được đến chéo áo của ông ta. Đến gần nửa đêm, sau khi đã sử dụng hết chín loại vũ khí ma kinh khiếp, y hoàn toàn thất vọng, Đức Phật từ đầu chí cuối vẫn ngồi yên lặng mỉm cười, tiếu sanh tâm. Hào quang sáu màu lung linh chiểm ảo, toàn bộ thân và tâm của Ngài như tự tại bất động. Trước những loại vũ khí mưa cuồng sấm dật của dạ xoa, năng lực siêu nhiên của Ngài cứ như từng đợt dịu dàng mát mẻ tỏa ra, không những bảo vệ được bản thân Ngài mà còn bảo vệ cho cả cung điện của y. Dẫu thất vọng nhưng chưa tuyệt vọng, dạ xoa quyết định sử dụng vũ khí cuối cùng. Dẫu cho thiên vương Kuvera có đài y xuống địa ngục cũng kệ. Chú giải bảo đây là một trong bốn loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm và tai hại nhất trên thế gian, có tên là Dusavutha. Nó là bảo bối tùy thân và cũng là bùa hộ mạng của dạ xoa. Vũ khí này có thể so sánh với vũ khí Varivatuka của Saka Thiên Chủ, vũ khí Gaduvutha của Vesava Thiên Vương và vũ khí Mayanavuka của Dạ Ma Thiên Dương. Vũ khí này nếu tung lên bầu trời thì suốt 12 năm chẳng có một giọt mưa nào rơi xuống. Nếu quẳng xuống đất thì suốt 12 năm chẳng có cây cối thân thảo mộc gì nảy mầm được. Nếu lia xuống biển thì nước sẽ sôi sùng sục cho đến khô cạn. Nếu ném vào đỉnh Sineru thì thân núi chúa sẽ tan thành từng mảnh. Lúc dạ xoa rút vũ khí cuối cùng ra, thế giới chư thiên phạm thiên thảy đều kinh động. Nhiều vị sợ hãi tai họa sẽ rơi xuống quả đất, loài người và triệu triệu sinh loại. Có vị nghĩ trách nhiệm trực tiếp là thiên vương Kuvera phải xử lý thuộc hạ. Trách nhiệm gián tiếp là đế thích thiên chủ phải trừng trị kẻ điên cuồng chứ không phải chúng ta. Có vị cười thầm, hắn mà làm được gì? Tuy nhiên, tri kiến về đức tin chân chánh thì mách với họ rằng, chúng ta hãy cùng xem Đức Thế Tôn dạy dỗ dạ xoa tép riêu kia, và rồi chắc chắn chúng ta sẽ được nghe Đức Đạo Sư thuyết pháp, một trò hay đấy, một duyên lành đấy. Rồi chỉ thoáng chốc chư thiên phạm thiên đoanh vây đầy đặt cả hư không để xem dạ xoa biểu diễn. Và quả đúng như phần đông họ nghĩ, lúc vũ khí búa chư thiên với khí thế giết người lao như điên như cuồng đến Đức Phật, một vùng sáng lóa lên, mặt trời bốc cháy lóe lên, tiếng động như sấm sét vang dội, lửa bốc cháy và khói tỏa ngùn ngục, mù mịt chẳng còn thấy đất và trời. Một sát na sau, một làn hào quang sáng lạng vén lên. Ai cũng nhìn thấy vũ khí kinh khiếp kia, nó mềm dần, mảnh dần như tấm thảm, rồi nó lượn nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đến nằm yên dưới bàn chân của Đức Phật như miếng dẻ chùi chân. Dạ so Anawaka bây giờ trông chẳng khác nào chú bò Usapa bị bẻ gãy sừng, như rắn hổ mang bị bẻ gãy nọc. Chẳng còn chất độc, chẳng có thể cắn mổ họa hại ai được nữa. Nó đã bị Đức Thế Tôn vô hiệu hóa tất cả các loại vũ khí. Tuy nhiên, với bản chất cứng đầu, cao ngạo, đã thành nề, chưa chịu thua, nó muốn dùng miệng lưỡi để tranh luận phải trái. Được rồi, tôi thua ông, tôi thua đến cháy túi. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện với nhau như những bậc thức giả được chăng, Sa-môn Gotama? Đức Phật mỉm cười. Được chứ, và Như Lai biết ông cũng là một bậc thức giả đấy. Cảm ơn, không dám đâu, dạ so Anawaka. Tuy nghe mát ruột nhưng lại cất giọng khách sáo. Bây giờ tôi xin được hỏi, lâu đài này là sở hữu của tôi và tôi là chủ. Sa-môn Gotama tùy tiện mở cửa vào đây khi chưa được phép của tôi, chưa được sự đồng ý của tôi. Vậy việc làm ấy của Sa-môn là đúng pháp và luật hay không đúng pháp và luật? Đức Phật gật đầu, ừ, vậy là không đúng. Còn nữa, dạ so Anawaka bắt lỗi tiếp. Những Jakhani kia là bà con quyến thuộc của tôi, là những người tỳ thiếp cưng yêu của tôi mà Sa Môn Gotama đã tùy tiện tụ họp lại để giảng dạy về cái gọi là giáo pháp gì đó trong lúc tôi đi vắng. Việc này là sao hở bậc thức giả? Ừ, những Jakhani này tự nguyện đến yêu cầu được nghe pháp. Như Lai không chủ động tập họp họ đâu. Tuy nhiên, việc này thì Như Lai nhìn nhận là đã thiếu sót một nửa. Dạ so Anawaka, tức thấy Đức Phật với thái độ quang minh, đã thừa nhận lỗi một cách mau mắn dễ dàng, trong bụng thở dài nhẹ nhõm, 10 phần ác cảm đã dịu đi vài phần. Chợt Đức Phật hỏi, ngươi bắt bẻ rồi, Như Lai nhận lỗi rồi, bây giờ còn chuyện gì nữa không Anawaka? Bây giờ thì ông hãy xéo đi, hãy cút đi, hãy bước ra khỏi lâu đài của tôi. Ừ, ngươi bảo ra thì Như Lai đi ra. Nói xong, Đức Phật bước ra khỏi cửa. Dạ so Anawaka tự nghĩ, cái ông Sa-môn Gotama này thật kỳ lạ. Ta đã gần suốt đêm thi thố hết mọi khả năng, chỉ cốt đuổi ông ta khỏi lâu đài, nhưng thảy đều vô ích. Bây giờ chỉ mới vài câu nhẹ nhàng phải trái, ông ta đã ngoan ngoãn nghe lời. Không biết ông ta là người dễ bảo thật sự hay cố ý giả vờ để gạt ta. Nghĩ thế xong, dạ so Anawaka lại gọi giật lại. Này Sa-môn Gotama, hãy vào đây. Tốt lắm. Này Anawaka, ngươi bảo vào thì Như Lai đi vào. Rồi Đức Phật bước vào. Dạ so Anawaka thấy Đức Phật tuân lệnh như thế, y muốn thử một lượt nữa. Này Sa-môn Gotama, hãy bước ra. Vâng, Như Lai nghe lời bước ra đây. Đức Phật lại bước ra. Dạ so Anawaka lại gọi vào. Cứ 3 lần dạ so Anawaka thấy mình bảo sao thì Đức Phật làm vậy. Ông ta đã mềm như sợi bún, thì trong bụng mọi bực tức hung hăng không còn nữa. Bản ngã tự ái cứng cỏi và căng thẳng của y đã được tâm từ và tâm nhẫn của Đức Phật hóa giải, làm cho nó dịu lại như tấm da đã thuộc nhuyễn. Đức Phật biết đây là đúng thời để giáo dục nó, nên khi dạ so lần thứ 4 bảo ngài bước ra, ngài đã không thuận theo, cất giọng đanh quy nói rằng, đã 3 lần ngươi bảo Như Lai đi ra, đã 3 lần ngươi bảo Như Lai đi vào, Như Lai đã nhu thuận làm theo ý ngươi, và cũng để chứng tỏ là Như Lai đã nhận lỗi một cách quang minh chánh đại. Bây giờ Như Lai báo cho ngươi biết, nếu Như Lai không đi, thì trên thế gian này không ai có thể khiến Như Lai đi được. Dẫu đấy là sức mạnh, là uy lực thượng thừa của chư thiên vương, phạm thiên vương hay ma vương, này Anawaka. Ngắm nhìn Đức Phật cùng phong cách ngôn ngữ cử chỉ của ngài, Anawaka cảm thấy có cái gì đó bất khuất, uy dũng, ngùng ngục tỏ ra một sức mạnh mà gió không thể lay, bão không thể chuyển. Nó biết rõ với sức của nó thì nó cũng chẳng thể làm được cái gì, bèn tự nghĩ, ta sẽ thay đổi chiến thuật một cách rất là đúng pháp và luật. Số là như thế này, có một bài kinh nghe nói là cha mẹ ta học được từ thời Đức Phật Kassapa. Thuở thanh niên, cha mẹ ta có dạy cho ta, giải thích cho ta, nhưng lâu quá ta quên mất. Nhưng những câu hỏi khó khăn phức tạp ấy thì ta còn nhớ. Trước đây ta đã từng hỏi không biết bao nhiêu là bậc, là đấng, được gọi là đạo sư, là chân sư, là giáo chủ trên thế gian này. Nhưng họ đều co vòi hoặc ví rị cả. Nếu không co vòi hoặc ví rị thì họ sẽ trả lời vòng quanh, trường uống như con lươn. Không trường uống như con lươn thì nếu ta hỏi gà là họ đáp vịt. Nếu ta hỏi mít thì họ đáp xoài. Nếu không như vậy, nếu có được trả lời được vài phần, thì những vấn đáp kia cũng chưa làm lỗ tai ta được hoan hỷ, chưa làm cho trí óc ta bớt rối rắm. Nay ta sẽ đặt lại những câu hỏi ấy trong Samon Gotama này, và rồi ta sẽ có kế đọc. Nghĩ thế xong, dạ so Anawaka chợt đổi giọng điềm đạm, lịch sự rất hợp lẽ. Thưa Samon Gotama, Ngài là một bậc giáo chủ, một đấng đạo sư. Nghe nói là Ngài rất uyên bác, rất thông tuệ. Khắp nơi đồn đãi rằng Ngài đã giác ngộ, đã giải thoát tất thảy mọi khổ đau, đạt quả vị Đại A-la-hán. Vậy Ngài có thể cho tôi đặt một số câu hỏi li ti và vụng vảnh liên hệ đến giáo pháp của Ngài, cũng là ưu tư trăn trở ngàn đời của nhân sinh được chăng? Được lắm, tốt lắm, Đức Phật mỉm cười, và do thấy rõ tâm địa dạ so nên Ngài tiếp. Như Lai sẵn sàng trả lời những câu hỏi li ti và vụng vảnh ấy của nhà ngươi. Khó nuốt lắm đấy, nhức óc lắm đấy, tôi báo trước cho Ngài hay. Được rồi, không sao đâu. Nó có thể làm cho tâm Ngài tán loạn, hoặc trái tim của Ngài bị vỡ từng mảnh đấy. Được rồi, ngươi cứ dọa tiếp tục. Không dọa đâu, đó là sự thực đấy. Dạ Son Anavika lại cười rùi. Còn nữa, nếu Ngài đáp không được, hay đáp nửa vời, tôi sẽ quăng tuốt Ngài sang bên kia bờ sông Ganga kia đấy. Ngài có dám hứa thế chăng? Như Lai biết, chẳng ai có khả năng như thế với Như Lai. Nhưng Như Lai cũng hứa thuận điều ấy với ngươi được chưa? Dạ So yên bụng, nó khởi sự tấn công. Đặt câu hỏi thứ nhất. Thưa Samon Gotama, câu hỏi thứ nhất này nó nằm trong một bài kệ. Nội dung của bài kệ ấy có bốn câu hỏi. Nó như sau. Vật sở hữu quý nhất, cao thượng nhất của đời người là cái gì? Cái gì, điều gì, pháp gì? Nếu thực hình, hành sẽ đem lại an vui và hạnh phúc. Trong tất cả cái gọi là hương là vị, thì hương, thì vị nào đem đến thỏa thích nhất? Thực hành thế nào, sống thế nào trên cuộc đời này mới được gọi cao thượng và thù thắng nhất? Nghe nội dung câu hỏi, Đức Phật khen ngợi. Này Anawaka, khá lắm, câu hỏi của ngươi trên thế gian này không ai đáp được. Đây là loại câu hỏi chỉ có Đức Chánh Đặng Giác mới trả lời được. Có phải đây là một trong ba bài kệ? Bài đầu 4 câu hỏi, bài 2 4 câu hỏi và bài 3 5 câu hỏi mà ngươi đã cho khắc lên bảng vàng để cất giữ như một bảo vật trong cung điện này, cốt ý để khoe khoang trí tuệ, đồng thời cũng để làm khó dễ đạo sư chân sư thiên hạ. Dạ So Anawaka lạnh gáy, vì quả đúng sự thật là như vậy. Quả đúng là y đã cho khắc những câu hỏi lên bảng vàng chữ đỏ và gìn giữ nó như một bảo vật truyền đời, nhưng y giả vờ nói ác, không cắt cớ hỏi lôi thôi. Tôi chỉ cần biết Samon Gotama trả lời được hay không mà thôi. Này Anawaka, Đức Phật nói, câu hỏi này là câu hỏi là và câu trả lời nó đã bị mù sương bóng khói của thời gian che khuất kể từ thời Đức Phật Kassapa. Nay Như Lai sẽ vén mở nó và trả lời câu kệ thứ nhất cho ngươi rõ đây. Vật sở hữu quý nhất, cao thượng nhất của đời người chính là đức tin chân chánh. Này Anawaka, những thiện pháp như bố thí, trì giới, tham thiền, ai tin cần thực hành sẽ đem đến an vui và hạnh phúc cõi người, cõi trời và cả niết bàn. Này Anawaka, tất cả mọi hương, mọi vị trên trần đời không có hương vị nào đem sự thỏa thích tối thượng bằng hương vị của Pháp, hương vị của giải thoát. Này Anawaka, sống hợp với trí tuệ và thực hành bát chánh đạo là cao thượng, là tối thượng và thù thắng nhất trên cuộc đời này Anawaka. Nghe Đức Phật trả lời rành rẽ đâu ra đó, như từ cái kho trí tuệ nào đó tuôn ra, có vẻ như không cần tìm kiếm suy nghĩ gì. Đầu óc Anawaka như được mở ra, trong bụng thì rất kính phục, nhưng bên ngoài thì tỏ vẻ thản nhiên gật gù, được lắm, cũng không tệ. Đúng sai tôi sẽ kiểm chứng sau. Bây giờ là bài kệ thứ hai, cũng có bốn câu hỏi, mong bậc trí giả giải đáp cho. Làm cách nào thoát khỏi dòng nước lũ? Làm cách nào để vượt đại dương? Làm thế nào để chế ngự khổ sầu? Làm thế nào để tự thanh lọc được trong sạch? Đức Phật mỉm cười, bài kệ thứ hai này cũng thuộc trình độ chánh đẳng giác mới đáp được. Vậy ngươi hãy nghe đây. Nhờ đức tin thoát khỏi dòng nước lũ, nhờ không giải đãi sẽ vượt được đại dương, nhờ tinh tấn chế ngự được khổ sầu, nhờ trí tuệ sẽ thanh lọc được trong sạch. Dạ xoa Anawaka nghe xong, cảm giác như trời quang mây tạnh, trong tâm trí như được khai thông. Tuy nhiên y vẫn còn muốn che giấu, chưa thổ lộ, chỉ kính lễ phải phép, tán thán chừng mực nói rằng, hay quá là hay, Sa môn Gotama xứng đáng là bậc trí tuệ trên đời này. Bài kệ thứ hai, vậy là tôi đã không thông tỏ. Cho phép tôi được hỏi tiếp 5 câu hỏi trong bài kệ thứ ba sau đây. Làm cách nào để thành tựu trí tuệ? Làm thế nào để hoạch đắc của cải tài sản? Làm thế nào để được tiếng tâm lừng lẫy? Làm thế nào để giao kết được nhiều bạn? Làm thế nào để không sầu buồn sau khi chết từ kiếp này sang kiếp khác? Nghe xong bài kệ này, Đức Phật nói, này Anawaka, 5 câu hỏi trong bài kệ này, Như Lai sẽ tuần tự trả lời từng câu hỏi một. Hãy khéo chú tâm để lắng nghe cho kỹ, thưa vâng. Đây là câu 1. Muốn thành tựu trí tuệ thì phải có sự tin cậy, tin tưởng vào bậc thiện trí thức, biết lắng tai nghe Pháp một cách cung kính, tôn trọng, và cuối cùng là phải kiên trì khéo léo thực hành Pháp đi đến Niết Bàn. Tiếp theo, đây là câu 2, 3 và 4. Biết làm công việc một cách cần mẫn, biết thích nghi trong mọi hoàn cảnh thì sẽ hoạch đắc của cải và tài sản. Nhờ hạnh chân thật mà được danh thơm tiếng tốt, không keo kiệt bỏng sẻn, có lòng quảng đại bao dung, sẽ giao kết được nhiều bạn lành. Cuối cùng là câu 5, người có đức tin đầy đủ bốn pháp, chân thật, giới hạnh, tinh tấn bố thí sẽ không sầu buồn sau khi qua đời. Đức Phật thuyết xong, Anawaka đắc pháp nhãn, một niềm hỷ lạc vô biên tràn ngập tâm hồn, y cúi đầu gập xuống như thân cây đổ, chưa biết nói năng gì để tri ân Đức Thế Tôn, thì còn nghe lời vàng văng vẳng bên tai, này Anawaka, ngươi hãy thử đi hỏi các bậc đạo sư chân sư trên đời, với 13 câu hỏi kia, có ai có kiến giải ở ngoài kiến giải của Như Lai không? Thưa không thể có, Anawaka cung kính đáp. Với những câu trả lời rành mạch khúc chiết sáng tỏ như mặt trời mặt trăng của Đức Thế Tôn, thì tôi còn đi kiếm đèn đuốc giữa thế gian mà làm gì cho mất công. Lại nữa, mọi bí quyết để mưu cầu an lạc và hạnh phúc đời này và đời kia cho mình, tôi đã thấy ở nơi đây rồi, chẳng cần ở đâu nữa. Nói ngang đó, dạ xoa Anawaka quỳ đâm vóc sát đất, đảnh lễ Đức Phật 3 lần, rồi thay đổi cách xưng hô, điềm đạm, chậm rãi nói tiếp. Hóa ra, Đức Thế Tôn ghé ngôi nhà tối tăm của đệ tử, là vì lợi lạc nhiều đời cho đệ tử. Mọi ngã mạn kiêu căng, cứng đầu và ngu si dốt nát của đệ tử, cho đệ tử được thành tâm sám hối. Và từ rài không trong ngay khoảnh khắc này, cho đệ tử xin được trở về nương tựa nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, nguyện làm một cận sự nam để tu tập cho đến trọn đời. Lành thay Đức Phật nói, Như Lai chứng thực điều ấy cho ngươi, và ngươi thế là đã đặt được bàn chân trên giáo pháp của Như Lai rồi đó. Tri ân Đức Đạo Sư, tri ân vô lượng Đức Đạo Sư, kể từ nay, từ làng này sang làng khác, từ thị trấn này sang thành phố kia, đệ tử sẽ thênh thang tự do đi đây đi đó để tán dương ân đức của bậc chánh đẳng giác và tính cách toàn diện và toàn diện của giáo pháp vô thượng đã có mặt ở trên đời. Những câu hỏi của Anawaka cùng ý nghĩa những câu trả lời của Đức Phật không chỉ làm cho Dạ So hung dữ đắc thánh quả, mà còn rất nhiều thọ thần sơn thần chư thiên phạm thiên cũng gặt hái được pháp vị bất tử. Lúc ấy trời vừa rạng sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên đã tỏa ấm áp khắp khu vườn. Khi Dạ So đi sau lưng Đức Phật vừa bước xuống đất, thì một toán quân binh triều đình của đức vua Anavi dẫn đầu hoàng tử đến nạp mạng cho Dạ So ăn thịt cũng vừa tới nơi. Thấy Đức Phật, một sa môn tướng hảo quang minh đang cùng đứng dưới cội cây với Dạ So, mọi người ai cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đích thân đức vua Anawaka bồng hoàng tử Anawaka đến trao Dạ So với nước mắt ràng rụa, giọng nói như bị hụt hơi: "Thưa ngài, giữ đúng lời hứa, nhưng tôi không đành lòng nạp mạng con cháu của lương dân vô tội. Hôm nay tôi đành hy sinh con trai tôi như là bức lìa trái tim tôi. Mong ngài thọ nhận và để cho nhân dân thành phố này được yên ổn." Dạ So đưa mắt nhìn Đức Phật như có ý hổ thẹn trong lòng, chậm rãi bế đứa bé lên hai tay, rồi y quỳ xuống bên chân ngài nói rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, người ta cống nạp hoàng tử này cho đệ tử thọ nhận rồi. Bây giờ đệ tử xin dâng lại Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn tiếp nhận. Vì hạnh phúc, vì an vui, vì tấn hóa lâu dài cho vị hoàng tử xinh đẹp này." Đức Phật mỉm cười bế hoàng tử lên hai tay. Ngài xoa đầu đứa bé đọc một câu kệ chúc phúc rồi nói rằng: "Như Lai không những chúc phúc cho đứa trẻ hữu phước này được an vui trường thọ và được lợi lạc dài lâu, mà cũng chúc phúc cho người được an vui trường thọ lợi lạc lâu dài như thế." Dạ, mong Đức Thế Tôn cho Anavakukamara nương tựa nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Ừ, thế là Như Lai đã cho nó nương tựa rồi. Xong Đức Phật nhẹ nhàng trao đứa bé cho Đức Vua Anavaka rồi nói rằng: "Đại vương hãy nuôi dạy hoàng tử cho tốt, sau này nó là nơi nương nhờ của dân chúng." Đức vua xứ Anavi mừng vui đến nhỏ lệ, không nói được một lời nào, đưa hai tay bồng hoàng tử ấu nhi mà cảm giác như mình đã chết đi, bây giờ được sống lại. Trăm sự đều nhờ vào ân đức và của Phật đã cảm hóa được Dạ So Anavaka. Đức Phật quay sang nói với mọi người: "Dạ So Anavaka hung dữ ăn thịt người, bây giờ sẽ không còn hung dữ ăn thịt người nữa, vì ông ta đã là đệ tử của Như Lai, sẽ sống đời trong sạch và hiền thiện. Cả thành phố này không có lý do gì mà lo lắng sợ hãi nữa. Nhưng có một điều mà mọi người nên giúp đỡ Anawaka." Mọi người lắng nghe rất đổi thành kính, nhưng không ai hiểu là chuyện gì. Thì Đức Phật quay sang Anawaka mỉm cười, ngài nói tiếp: "Với thói quen ăn thịt thú, thịt người từ nhỏ, nay nếu Anawaka giữ ngũ giới, sẽ không biết ăn cái gì để sống, để tồn tại. Điều khó ấy, Anawaka hổ thẹn nên không dám nói. Vậy từ rày về sau, nếu có thịt không thấy, không nghe, không nghi, có vật thực, cơm bánh, hương qua, quả trái gì đó, mọi người hãy cung cấp cho Anawaka mỗi ngày một phần ăn. Anawaka từ nay phải tập thay đổi thói quen, cần kiên trì và cần thời gian. Mọi người hãy hết lòng giúp đỡ Anawaka về điều ấy. Đổi lại với thần lực, với uy lực siêu quần của mình, Anawaka sẽ như là một bậc đại hộ pháp, bảo vệ sự an toàn cho tiểu quốc và muôn dân một cách rất đắc lực." Anawaka thấy Đức Toàn Giác nói đúng tim đen của mình, nên ông ta cúi gầm mặt xuống. Mọi người mừng vui hò hét, cười nói âm vang: xà thu lành thai, như chấn động cả gốc trời." Còn đứa bé duyên phúc lạ lùng ấy lại được từ tay này trao qua tay khác, nên mọi người thường gọi cái tên là Hathaka Anawaka. Nhiều năm về sau, khi lớn lên, thái tử Hathaka Anawaka nghe pháp đắc quả Anaham và nổi tiếng trong hàng thánh đệ tử do nhờ bốn pháp tế độ: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự.